tạp chí cộng đồng.
Cách này một thế kỷ, ngày 28 tháng 6 năm 1914, tại Sarajevo, miền Nam châu Âu, đã xảy ra vụ ám sát đại công tước Áo Hung. Biến cố này đã đẩy các cường quốc châu Âu nhanh chóng vào cuộc thế chiến thứ nhất. Nhiều hoạt động tưởng niệm đã diễn ra tại đây vào cuối tháng 6 năm nay. Câu hỏi đặt ra là, tưởng niệm vụ ám sát, thời điểm khởi đầu của đệ nhất thế chiến, có phải là một dịp để khẳng định một nền hòa bình tìm lại được, một châu Âu tái hòa giải tại mảnh đất đau thương này như những người tổ chức mong muốn? Kỷ niệm 100 năm Sarajevo cũng là dịp đặt một câu hỏi rộng hơn về nguy cơ xung đột toàn cầu hiện nay. Sarajevo là thủ đô nước Cộng hòa Liên bang Bosnia-Herzegovina, quốc gia gồm 3 cộng đồng chính, người Bosniak chủ yếu theo đạo Hồi, người Croat chủ yếu theo Công giáo và người Serb theo chính thống giáo. Bosnia-Herzegovina từng là miền viễn Tây của đế chế Ottoman, cánh cửa của châu Âu hướng về phương Đông. Sarajevo, quê hương của người Bosniak theo đạo Hồi, từng nằm dưới quyền cai trị của đế chế Áo Hung hùng mạnh một thời và vùng ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc Séc. Hiệp ước Dayton năm 1995 cho phép chấm dứt 3 năm nội chiến giữa 3 sắc tộc chính nói trên, còn gọi là cuộc chiến thanh lọc sắc tộc với khoảng 100.000 người thiệt mạng, bao gồm cả thường dân và binh sĩ, và 167 quân nhân, lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh Bosnia-Herzegovina liên tục chìm trong tình trạng chia rẽ về chính trị, đình đốn về kinh tế, nhiều chỉ trích nhắm vào việc Liên Hiệp Châu Âu tài trợ cho việc tổ chức các hoạt động tưởng niệm. Trong số 6 nước Cộng hòa thuộc Liên bang năm từ cũ, Bosnia-Herzegovina bị coi là quốc gia tụt hậu nhất trên bước đường hội nhập với Liên Hiệp Châu Âu. Liệu với cuộc tưởng niệm vụ ám sát đại công tước Áo Hung cách nay 100 năm, biến cố gắn liền với sự khởi đầu của cuộc thế chiến thứ nhất, Sarajevo có thực sự nằm trong trái tim của châu Âu như các khẩu hiệu có mặt khắp nơi trên thành phố nói về điều này?
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Punto de Encuentro de Europa.
Europejskie skrzyżowania.
Daniel Desesquiel.
Để trả lời những câu hỏi này, chương trình tạp chí Carrefour de l'Europe, ngã tư của châu Âu, cùng với Institut Français tại Sarajevo đã tổ chức một cuộc tọa đàm với sự tham gia của Andifa Karpicic, giáo sư pháp văn Đại học Sarajevo, nhà văn Niyad Asanovic, nhà phê bình văn học Sunita Toma, nhà sử học Nicolas Moll, Jean Arnaud Deron, thông tin viên của RFI và tổng biên tập tạp chí Courrier de Balkans. Chúng ta biết vụ ám sát nổi tiếng xảy ra tại trung tâm thủ đô Sarajevo gần cầu Latanh. Đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách. Trước hết, nhà sử học Nicolas Moll cho biết một vài nét về biến cố này.
L'attentat a lieu à Sarajevo, donc il y a un attentat bien préparé où il n'y a pas que Gavrilo Princip qui est impliqué puisque déjà
vụ ám sát đã xảy ra tại Sarajevo. Đây là vụ ám sát được chuẩn bị rất kỹ, không chỉ có Gavrilo Princip mà trước đó đã có một trái bom được ném vào đoàn xe nhưng không trúng đích đại công tước Áo François Ferdinand và vợ trúng đạn của Gavrilo Princip. Câu hỏi được đặt ra là người tổ chức cuộc ám sát này muốn gì? Muốn xây dựng một nhà nước Nam Tư thống nhất, muốn Bosnia sát nhập vào Serbia chăng? Trong nhóm ám sát có những tư tưởng khác nhau, tư tưởng vô chính phủ hay tư tưởng dân tộc chủ nghĩa v.v. Các nhà nghiên cứu vẫn tranh luận về vấn đề này. Cuộc tưởng niệm này làm sống lại các tranh luận và các cách luận giải khác nhau xung quanh vấn đề này.
Je pense aussi à l'occasion du centenaire, bien sûr, ça a ravivé les débats et les interprétations autour de cet événement.
Gavrilo Princip, thành viên của một tổ chức bí mật của người Séc mang tên Bàn Tay Đen, thường bị người Bosniak coi là kẻ khủng bố. Ngược lại, ông được người Séc tôn vinh là anh hùng. Cũng vào dịp này, cuối tháng 6, chính quyền Cộng hòa Serbia đã cho khánh thành bức tượng người đã ám sát Thái tử Ferdinand tại thủ đô Belgrad. Gavrilo Princip được người dân địa phương nhìn nhận như thế nào, anh hùng hay là kẻ sát nhân? Trong một phóng sự gửi về từ Sarajevo vào dịp tưởng niệm, thông tin viên của RFI ghi nhận một câu nói đùa của người địa phương. Tôi sẽ tới Sarajevo trong trang phục của Gavrilo Princip với hàng ria con kiến của ông ấy, bộ vest đen và chiếc sơ mi trắng của ông ấy, rồi nói rằng chính tôi là người đã giết đại công tước để xem mọi người ở đây phản ứng như thế nào. Nhận xét về sự đối lập sâu sắc trong cách nhìn về nhân vật và biến cố lịch sử đã xảy ra cách này một thế kỷ, nhà sử học lý giải.
Oui, cela reflète en fait la division du pays dont vous avez parlé. Cela dit, je pense que c'est effectivement cette alternative est une alternative réductrice.
Các cách giải thích khác nhau cho thấy sự phân hóa của đất nước. Hai cách giải thích đối lập này chỉ nói lên một phần hiện thực, nhưng điều này phản ánh việc sự kiện này biến thành một câu chuyện mang tính quan điểm khiến người ta khó mà có thể nói chuyện một cách bình tĩnh. Bởi vì vụ ám sát ngày 28 tháng 6 năm 1914 đã được nhìn qua lăng kính của cuộc chiến tranh gần đây 1992-1995, các hậu quả của cuộc chiến tranh này vẫn còn hết sức nặng nề, hồi ức về cuộc chiến cuối cùng còn rất sống động, nó ảnh hưởng đến các cách giải thích về biến cố trước đây, ví dụ như vụ ám sát năm 1914.
Mặc dù tên tuổi của Gavrilo Princip gắn liền với Sarajevo suốt một thế kỷ, thủ đô của Bosnia Herzegovina đã xóa đi gần như mọi vết tích về người sát hại Thái tử Áo sau cuộc nội chiến 1992-1995. Tại sao lại có sự mâu thuẫn mạnh mẽ như vậy trong hồi ức về vụ ám sát này, đặc biệt là về nhân vật Gavrilo Princip? Tổng biên tập tạp chí Courrier des Balkans Jean Arnaud de Rang lý giải.
Je crois que le personnage de Gavrilo Princip est un personnage dont en réalité on sait extrêmement peu de choses. C'est un jeune homme qui a commis cet acte, qui ensuite a
été. Tôi cho rằng Gavrilo Princip là một người mà chúng ta biết vô cùng ít. Chúng ta chỉ biết rằng đó là một thanh niên đã thực hiện hành động này, ngay sau đó thì bị bắt. Người đồng sự lớn tuổi hơn bị treo cổ. Gavrilo Princip chưa đủ 20 tuổi nên không bị tử hình nhưng bị kết án chung thân. Anh ta chết về bệnh lao đầu năm 1918 trong một nhà tù tại nước Cộng hòa Czech hiện nay. Chỉ có thế, chúng ta gần như không biết gì về quan điểm chính trị của Gavrilo Princip. Về nguyên tắc, chúng ta biết rằng người này không theo chủ nghĩa dân tộc Serbia. Trong phiên xử án, anh ta tuyên bố, tôi không phải là người theo đạo chính thống, tôn giáo của người Serbia. Gavrilo Princip là người theo quan điểm cách mạng lãng mạn. Lý tưởng của anh ta có vẻ như là về một nước nam tư vô chính phủ. Chắc chắn với việc ám sát đại công tước Áo, anh ta muốn tiêu diệt kẻ bạo chúa, thống trị Bosnia Herzegovina, vì vùng lãnh thổ này bị sát nhập vào đế quốc Áo Hùng. Bắt đầu từ sự thực đó, mỗi bên đầu tư vào đó cách hiểu mang tính quan điểm của riêng mình về con người Gavrilo Princip như là một anh hùng hay một kẻ khủng bố, một người giải phóng hay một thành phần nguy hiểm, v.v. Hiện tại có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về con người này. Ở Bosnia Herzegovina, có người so sánh hành động đó với việc ám sát người đại diện của Liên hiệp châu Âu. Tất nhiên là so đại công tước François Ferdinand với đại diện Liên hiệp châu Âu là hết sức không chuẩn. Ông ta là người kế vị, là đại diện cho một đế chế, đại diện cho ai cũng được. Nhưng vai trò của ông ta trong chuyện này không hề trung lập. Thế rồi, còn có một cách khác để chiếm hữu nhân vật Gavrilo Princip. Ví dụ, như về phía người Serbia, họ coi người này là anh hùng theo truyền thống dân tộc chủ nghĩa Serbia. Nhưng đấy cũng là một điều hết sức không chuẩn. Sự thực chính là ở đây. Khi thực hiện một hành động như vậy, Gavrilo Princip chắc chắn không ý thức được về các hệ quả của việc anh làm. Sau sự kiện này, mỗi người giải thích theo cái mình nghĩ. Ngoài chuyện này ra, tôi thấy có một cuộc tranh luận quan trọng khác. Đó là ý nghĩa thực sự của hành động đó. Phải chăng hành động này đã gây ra Thế chiến thứ nhất? Tôi cho rằng đấy chỉ là một cái cớ mà thôi. Vì tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chiến tranh
bùng.
Nhà giáo Hanifa Kapitsik thì đưa ra một cách giải thích khác. Dường như bà ít bị chi phối bởi quan điểm mang tính ý thức hệ của đa số, đối lập giữa kẻ khủng bố với nhà dân tộc chủ nghĩa.
Je suis à peu près d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je crois que d'abord il faut absolument insister sur le fait que les coups de feu de Sarajevo ont été le prétexte.
Gavrilo Princip là một nhân vật rất quan trọng, nhưng đó chỉ là một chi tiết của lịch sử. Về vấn đề mỗi người có quan niệm riêng, cho rằng nhân vật này là kẻ khủng bố hay là một nhà cách mạng. Tôi hoàn toàn bác bỏ quan niệm người này là một kẻ khủng bố, bởi vì khủng bố như điều chúng ta hiểu hiện nay, trước kia không có. Đây là một sai lầm lớn khi ta tự cho phép mình dùng quan niệm ngày nay để chiếu vào một hiện thực trong quá khứ xa xưa. Theo tôi, ông ấy là một nhà cách mạng với nhiều ước mơ. Tôi không cho lý tưởng của ông ấy là chủ nghĩa dân tộc, hoặc nếu là chủ nghĩa dân tộc thì theo kiểu chủ nghĩa dân tộc nam tư. Nhưng tôi sẽ không dùng từ ngữ chủ nghĩa dân tộc để nói về người này. Ông ta sống tại một đất nước bị chiếm đóng. Ông ta muốn chống lại điều đó. Ông ta tham gia vào một tổ chức không được chặt chẽ. Vấn đề chủ yếu là ông ta muốn chống lại những kẻ chiếm đóng.
Không muốn bị cột chặt vào quá khứ. Nhìn quá khứ bằng cặp mắt của hiện tại, đó là điều mà nhà phê bình văn học Sunita Toma nhấn mạnh.
En fait, poser la question sur l'avenir avec cet état des choses très compliqué,
avec une administration aussi pléthorique qui coûte vraiment beaucoup d'argent.
Đặt ra vấn đề tương lai trong bối cảnh bê bối hiện nay với một nền hành chính nặng nề, hết sức tốn kém, trong bối cảnh các phong trào dân tộc chủ nghĩa mạnh như thế, thì có thể nói Bosnia không có tương lai. Hiện tại chúng tôi có quá nhiều lịch sử, gánh nặng mà chúng tôi không thể tiêu hóa nổi. Chúng tôi rất cần một đồng thuận tối thiểu về những gì trong quá khứ, việc bám chặt một cách bệnh hoạn vào những giải thích như là Gabriel Princip là khủng bố hay cách mạng là tiêu biểu cho toàn bộ cuộc xung đột của chúng ta. Bởi vì vào thời điểm bắt đầu nói đến việc tưởng niệm cái dịp 100 năm này, người Serbia biểu tình chống lại việc tổ chức với những lời lẽ khiến chúng tôi tổn thương. Ví dụ như họ nói là quốc gia Serbia không chấp nhận việc nghi ngờ người hùng dân tộc, nhưng đó không phải là điều chúng tôi muốn nghi ngờ. Chúng ta biết rằng lịch sử luôn luôn được hiểu theo hiện tại. Người Serbia quên đi một điều là sau cuộc chiến tranh 14-18 thì ý tưởng Nam Tư, tức là quốc gia của người Slav phương Nam, giấc mơ đẹp của các trí thức, của các nhà văn đã liên hiệp những con người trước kia chưa hề chung sống với nhau. Ví dụ như ông tôi là thần dân của đế quốc Áo Hung. Đất nước này đã trải qua nhiều hiểu lầm.
Donc en fait le pays a été construit sur une suite de malentendus.
Vậy cặp mắt nào của hiện tại, hướng nhìn nào về tương lai để hồi ức không bị đóng đinh? Dẫu sao thì những gì hiện tồn lại thường là hệ quả của những sức mạnh đã định hình trong quá khứ. Nhà văn Nihat Hasanovic nói đến sự bất lực của các đảng phái chính trị tại Bosnia, những bế tắc của hiện tại kéo ông về với những đau thương chưa hề phôi pha. Chúng tôi không có các đảng phái chính trị, có các tư tưởng chính trị thực sự. Một vấn đề khác nữa là chủ nghĩa ly khai, đặc biệt với Cộng hòa Serbia của Bosnia-Herzegovina, một sự thực cay đắng mà chúng ta không thể phủ nhận. Đó là bản sắc quốc gia của chúng tôi được xây dựng trên những hố chôn chung mà nạn nhân đa số là người Bosnia hay Croat. Liệu có cách nào để thoát ra khỏi sự tê liệt về chính trị này, nỗi ám ảnh không lối thoát này hay không? Giáo sư pháp văn Hanifa Kapizic lưu ý rằng cần phải thừa nhận chính Hiệp ước Dayton đã được dùng để bóp cứng nền chính trị của Bosnia hiện tại. Hiệp ước Dayton cho phép kết thúc cuộc nội chiến tàn khốc nằm giữa trung tâm châu Âu, nhưng cũng cho ra đời một thể chế chính trị khuyến khích sự ngưng trệ như nhận xét của nhiều nhà nghiên cứu. Trong cơ cấu quyền lực hiện tại, với hơn 80 bộ trưởng trong chính phủ, việc đưa ra quyết định kịp thời tại Bosnia là điều gần như không thể. Và nếu như các dấu vết chiến tranh đã biến mất trên các đường phố Sarajevo, thì chúng vẫn còn hiện diện rất nặng nề trong tinh thần của các cộng đồng Serb, Croat và Bosniak. Sinoć kasno pođo i topla mama prođo pokraj bašće staroga i mama. Kad tamo bašći u hladu jasmina si brikom u ruci stajaše Emina. Ja joj nazvah selam, jesta ko mi dila, nešće ni da čuje lijepa Emina. Već u srebrni brik zahvatila vode, pa niz bašću đule zaljevati ode. Pan iz bašću đule zaljevati ode. Bosnia không chỉ là xung đột, là đối đầu sắc tộc, là ngưng trệ, đình đốn. Nằm trên giao lộ của những con đường từ Âu qua Á, từ Bắc xuống Nam, những cộng đồng người Bosnia đã vượt qua bao thách thức của lịch sử. Ẩn chứa bên trong tâm hồn của người Bosnia sức mạnh nào? Ca sĩ Amira Medunjanin chia sẻ.
Pa upravo to, Sevda je u stvari, ja to vrlo često kažem.
Tôi cho rằng Sevda là hình ảnh của chúng tôi với tư cách là một cộng đồng, cách chúng tôi yêu rất mạnh mẽ, rất chân thành. Những bài hát này chính là lịch sử của chúng tôi, lịch sử cuộc sống của chúng tôi, lịch sử của đất nước, chúng gợi lại một trạng thái đặc biệt. Chúng gợi lên cái sự bồn chồn, nhưng ta cảm thấy hạnh phúc sau đó, như thể là nỗi buồn bay đi, còn lại một niềm vui và ánh sáng.
Et donner une espèce de joie, une espèce de lumière.
Samo me je jednom pogledala mrtvo, a ne haje alča, što za njome crko. A ne haje alča, što za njome crko.
Trở lại với cuộc tưởng niệm 100 năm vụ ám sát lịch sử tại Sarajevo, khách mời chính hầu hết đều vắng mặt. Hy vọng một đồng thuận vào dịp này đã không thành công. Tuy nhiên, nhiều hoạt động nghệ thuật vẫn diễn ra. Có mặt tại Sarajevo, nhà triết học Pháp Bernard Henri Lévy, một trong những nhà hoạt động châu Âu ủng hộ Bosnia nhiệt huyết nhất trong những năm 1990, đã đưa ra lời kêu gọi trưng cầu chữ ký để Bosnia gia nhập Liên hiệp châu Âu. Đưa Bosnia trở về châu Âu là món nợ tinh thần của chúng ta, những người châu Âu cũ. Bernard Henri Lévy tuyên bố hôm sau buổi trình diễn vở kịch Hotel Europe do ông sáng tác và đạo diễn Bosnia Dino Mustafić, đồng tác giả bản tuyên bố giản dựng. Có rất nhiều con đường để tiến về phía trước, để hòa giải với tự thân, với các cựu thù.
RFI, les voix du monde.
Sarajevo không chỉ là châu Âu như cảnh báo của nhà nghiên cứu địa chính trị Pháp Dominique Moissy. Theo ông, chỉ cách nay một năm, mọi so sánh giữa mùa hè năm 1914 và thế giới hiện nay về cơ bản có vẻ như là hoàn toàn võ đoán. Thì giờ đây, nhiều điều cho thấy có thể so sánh nhiều khu vực trên thế giới với tình hình của bán đảo Ban Căng trước Thế chiến thứ nhất. Một nhà nước thánh chiến Hồi giáo đang hình thành ở Trung Đông, các ứng xử đầy bất trắc của đế chế Putin hay tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều dấu hiệu cho thấy thế giới có thể đang bước vào một thời kỳ khó lường.